Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân, đồng hành cùng nông dân Việt.
Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Radio Nông Dân, chuyên mục về làng. Các bạn thân mến, trong chuyên mục ngày hôm nay, Radio Nông Dân xin mời quý vị và các bạn cùng đồng hành trong một chuyến về làng đầy cảm xúc của tác giả Hạnh Nghiêm, một cô gái rời miền quê Vĩnh Phúc để làm dâu miền biển Quảng Yên, Quảng Ninh. Đó không chỉ là hành trình hòa nhập với phong tục tập quán của vùng đất mới, mà còn là câu chuyện khám phá những món ăn độc đáo, mặn mòi, mang đậm hương vị của biển cả. Hành trình làm dâu của tác giả không chỉ ngọt ngào mà còn chứa đựng những thách thức để rồi từ đó cô học cách yêu thương và gắn bó sâu sắc với gia đình nhà chồng, với mảnh đất biển thân thương của mình. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trải nghiệm về chuyến về làng đặc biệt này nhé! Sinh ra và lớn lên ở một làng quê nhỏ của tỉnh Vĩnh Phúc, từ bé đến lớn tôi đã thích ăn tôm, cua và cá. Tôi nhớ hôm nào mà trời mưa ngập bờ ao, các chú rủ bố tôi đi đánh cá là hôm đó nhà tôi có món cá rán hoặc là canh cá. Tôi thích lắm. Khi lớn lên thì tôi quen chồng tôi, một người con của miền biển. Lần đầu thì anh trêu tôi là ngày xưa quê anh, nhà nào mà ăn thịt lợn thường xuyên là nhà đó rất giàu đấy. Một người thích ăn tôm, cua, cá như tôi lại gặp đúng anh chồng quê biển, cuộc đời này còn gì thú vị hơn nữa. Lần đầu về ra mắt, tôi rất ngỡ ngàng trước mâm cỗ đầy ú ụ của miền biển. Hơn chục món ăn bày biện công phu, toàn là hải sản tươi ngon, cua, tôm, mực, bề bề, vô cùng hấp dẫn. Một người mê hải sản như tôi lúc ấy thì chẳng khác gì cá được thả vào đại dương. Tôi thầm nghĩ hôm nay sẽ là bữa cỗ ngon nhất mà mình từng được ăn. Nhưng bất ngờ thực sự xuất hiện khi tôi thưởng thức một món ăn được làm từ một loại giống con sò, gói cẩn thận trong lớp giấy bạc. Anh chồng tôi bảo đó là ngán, đặc sản của Quảng Yên. Tôi thấy mọi người ai cũng thích món này, mỗi người sẽ có một con, ăn ngon lành và uống cạn cả nước của nó. Tôi tò mò lắm, tôi nhờ anh bóc thử một con, nhưng ngay khi mở lớp giấy bạc thì mùi tanh đậm đà của biển đã sộc lên làm tôi hơi lưỡng lự. Tôi cố gắng nếm thử, nhưng ngay lập tức thì vị tanh nồng và vị mặn của nước biển khiến tôi đã co mày nhăn mặt, cố gắng nuốt. Lúc đó tôi tự nhủ sẽ chẳng bao giờ thử lại món này một lần nữa. Những tưởng là hành trình khám phá ẩm thực với món ngán đã dừng lại ở đó, nhưng thực tế thì hoàn toàn khác. Sau khi cưới, tôi và chồng bỏ phố về quê. Tôi thường xuyên tham dự những bữa tiệc, lễ dỗ chạp của nhà họ hàng hay các bữa cỗ lớn trong gia đình và món sò cuốn giấy bạc ấy lại xuất hiện. Không chỉ có trong gia đình mà hầu hết các bữa tiệc lớn nhỏ tại quê chồng tôi, ngán luôn chiếm một vị trí rất đặc biệt. Mỗi lần như thế tôi lại nghe những cái câu khen ngợi của mọi người như là ngán mùa này ngọt lắm, ăn ngán bổ máu, nước con ngán này ngọt ghê. Dù không thực sự thích món ăn này nhưng mà khi nghe mọi người khen ngợi thì tôi vẫn quyết định thử lại. Lần thứ hai vị giác của tôi vẫn không mấy thích ứng, tôi chỉ nhấm nháp một chút rồi lại lén đẩy phần còn lại cho chồng. Tưởng chừng câu chuyện với món ngán đã đến hồi kết nhưng cuộc sống ở quê tiếp tục cho tôi những cơ hội gặp món này hết lần này cho đến lần khác. Từ những câu chuyện của bà con trong làng, tôi dần hiểu thêm về giá trị văn hóa đằng sau món ngán. Đây không chỉ là món ăn mà còn là biểu tượng cho đời sống vùng biển. Mùa ngán thường bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10 âm lịch khi một con ngán béo, chắc thịt và ngọt lịm hương vị biển. Người dân địa phương xem đây là món đặc sản quý giá, thể hiện lòng hiếu khách và tình cảm trong những dịp quan trọng. Mỗi lần chuẩn bị cỗ, tôi ngồi nghe các mẹ, các cô bàn tán về mùa ngán, về giá cả, về cách chế biến để giữ hương vị tươi ngon của nó. Có người còn hướng dẫn tôi cách nướng ngán bằng than hoa, cách làm gỏi ngán để thử một hương vị khác. Nhờ những câu chuyện ấy, tôi dần thấy mình thêm gần gũi với gia đình chồng và mảnh đất biển mặn mòi này. Cứ như thế, từ không thích, tôi bắt đầu chấp nhận và hiểu hơn về món ngán. Mỗi lần đi ăn cỗ, tôi dần mạnh dạn thử lại. Có bữa tôi uống nước, có bữa thì tôi ăn nửa con rồi dừng và để phần còn lại cho chồng. Dần dần tôi nhận ra trong cái vị tanh nồng ấy có một chút ngọt lịm dịu dàng, hương vị của biển, của tình yêu và sự gắn bó. Giống như hành trình tình yêu, đôi khi phải có thử thách mới cảm nhận được vị ngọt thực sự vậy. Đến giờ thì tôi đã quen với hình ảnh con sò cuốn giấy bạc xuất hiện trên mỗi mâm cỗ. Tôi hiểu rằng ngán không chỉ là món ăn mà còn là biểu tượng văn hóa, nếp sống và tình cảm của người dân ở vùng biển Quảng Yên. Qua những lần thử món này, tôi thấy mình được kết nối với mảnh đất quê chồng theo cách tự nhiên và sâu sắc nhất. Hành trình làm dâu miền biển đã dạy tôi biết đón nhận những điều mới mẻ, biết mở lòng yêu thương từ những điều giản dị nhất. Từ món ngán mặn mòi vị biển, tôi đã khám phá được đặc trưng của vùng biển, thêm gắn bó với gia đình nhà chồng. Mỗi lần ăn, tôi lại có thêm một lần học cách yêu thương, trân trọng những gì bình dị mà sâu sắc nơi mảnh đất này. Hành trình làm dâu miền biển của tác giả Hạnh Nguyên đã giúp chúng ta có những trải nghiệm chân thực và cảm xúc về phong tục, tập quán và những món ăn mang đậm hồn quê biển. Nếu có dịp, các bạn hãy ghé thăm vùng biển Quảng Ninh để cảm nhận hương vị đặc trưng của miền biển và tình người ấm áp nơi đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Radio Nông Dân.